Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 18. Chánh văn: thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất tri hối. Nghĩa là: ban ân chẳng mong được báo đáp, đã cho người khác sẽ chẳng hối hận. Thi ân mà cầu báo, tức là cái tâm tham chưa quên, đã cho người ta rồi hối tiếc, tức là cái tâm keo kiệt chưa tiêu trừ, đã tham lại còn keo kiệt. Bậc quân tử chẳng làm như vậy. Kinh Kim Cang dạy: Bồ Tát ư pháp ưng vô sở trụ nhi hành bố thí. Nghĩa là: Bồ Tát đối với pháp hãy nên chẳng trụ vào đâu mà hành bố thí. Lại nói: nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Nghĩa là: nếu Bồ Tát chẳng trụ vào tướng mà bố thí, phước đức ấy chẳng thể nghĩ lường được. Nhìn từ điều này, người có thể dùng tài vật để giúp đỡ kẻ khác, trong bèn chẳng thấy ta là người có thể thí, ngoài chẳng thấy có kẻ nhận lãnh sự bố thí, chính giữa thì chẳng thấy có vật để thí. Đó gọi là tam luân thể không. Nhất tâm thanh tịnh thì một đấu gạo tương ứng với phước không bờ bến, một đồng tiêu trừ tai ương ngàn kiếp. Nếu hơi có cái tâm mong cầu được báo đáp, dẫu thí vạn vật vàng rồng, rốt cuộc chẳng thể viên mãn tâm lượng của nhất tâm. Chú thích: vật là đơn vị đo lượng thời cổ, một vật là 20 lượng, có sách lại nói một vật là 24 lượng. Còn như hai chữ tri hối, sau đó lại hối hận, lại càng là chỗ then chốt to lớn trong đời người. Hối tiếc về chuyện ác thì trong tương lai ác niệm sẽ dần dần ngưng dứt. Đối với việc thiện mà hối tiếc, trong tương lai sẽ chẳng sanh thiện niệm. Kẻ đã bố thí rồi hối tiếc, chẳng thà đừng thí, chẳng cho sẽ hay hơn. Người đời muốn cho ngũ cốc trong kho năm nào cũng đều chẳng thiếu hụt, ắt phải chọn lấy hạt giống của gạo thóc, lúa mạch, dùng trâu cày bừa, ruộng nương để gieo trồng. Hễ không gieo trồng, ắt thóc gạo trong kho sẽ cạn kiệt. Trong đạo pháp cũng giống như thế, dùng hiếu tâm, bi tâm và kính tâm làm hạt giống, dùng áo cơm, tiền của, thân mạng làm trâu cày, dùng cha mẹ, kẻ nghèo khó, bệnh tật, tam bảo làm ruộng nương. Có đệ tử Phật muốn đời đời đạt được 100 món phước trang nghiêm vô tận trong tạng thức thì cần phải vận dụng lòng bi, kính, hiếu, đem áo cơm, tiền của, thân mạng, kính cẩn, phụng dưỡng, cung cấp cha mẹ, những người nghèo khó, bệnh tật và tam bảo. Đó gọi là gieo phước. Chẳng gieo trồng sẽ nghèo túng, chẳng có phước huệ sẽ lọt vào đường hiểm sanh tử. Nói ruộng để gieo phước là vì giống như ruộng để gieo mạ, cho nên gọi là phước điền. Bố thí có 3 loại là pháp thí, tài thí và tâm thí. Vận dụng đủ mọi phương tiện hồng khuyến hóa, dạy bảo người khác thì gọi là pháp thí, đó là cao nhất. Tài thí là dùng đủ loại tiền tài để bố thí. Tâm thí là bản thân nghèo cùng túng quẫn, chẳng có tiền của, nhưng tâm niệm xót xa, mong giúp đỡ kẻ hoạn nạn, tuy chẳng có cách nào thực hiện thì cũng gọi là thí. Đời Minh, Trầm Lý, tên tự là Trọng Hóa, người huyện Quy Đức, thích tiến cử bậc hiền năng, nhưng chẳng để cho kẻ khác biết. Ông có bài Cảnh Thế Ngữ, nghĩa là những lời cảnh tỉnh cõi đời như sau: ôi chao, chuyện trong cõi đời sao mà chênh lệch bất công đến nỗi như thế. Ta thường vào mỗi dịp tiệc tùng no say, đã chẳng thể gấp nổi nữa. Chủ nhân vẫn dọn lên những món trân quý không ngớt, nhưng có kẻ nghèo suốt đời chẳng biết đến mùi vị nào khác, có kẻ chết đói. Ta mùa đông khoác áo cừu, mùa hạ mặc áo the, lạnh nóng thay đổi y phục theo thời, còn muốn xa xỉ đến tột cùng hồng theo kịp thời trang. Kẻ nghèo áo chẳng đủ che thân, nắp ngoài hiên, ngủ ngoài đường, gió bất buốt xương, lạnh cống đến nỗi răng vang lập cộp. Ta nhà cao cửa rộng, ở yên ổn hết sức thoải mái, còn phải tạo dựng ao, đài, hoa, trúc, hồng thỏa thê tai mắt đến mức cùng cực, chẳng tiếc ngàn vàng để sắm sửa. Thế mà kẻ nghèo gặp phải lúc khó khăn cấp bách, không thể cậy vào đâu, thậm chí có khi mất mạng, hoặc là cha con, vợ chồng phải tan đàn xẻ nghé. Con cháu trong nhà ta tiêu xài rộng rãi, có thừa, ta vẫn chú trọng tích góp cho nhiều, hồng tính kế lâu xa cho con cháu. Kẻ nghèo nhà cửa bé tẹo, ăn bữa sáng chẳng mong chi bữa tối. Ta của cải ngồn ngộn, mắt thấy tai nghe chẳng xuể, chẳng tránh khỏi sóng phóng đãng, ngấm ngầm lôi cuốn phường trộm cướp ngấp nghé. Đối với kẻ nghèo đói ngẫu nhiên bòn mót đồ vật hoặc thóc lúa ta bỏ bê, ta lại tàn nhẫn chẳng thể cho họ, hoặc cho vay tính lãi. Họ làm thuê làm mướn vất vả để kiếm chút tiền mọn, vẫn phải tận lực dành nhau từng công việc một. Ta của cải chất đầy rương sọt, vẫn toan xung xoe bợ đỡ kẻ quyền thế sang cả, chỉ sợ họ chẳng tiếp nhận. Người nghèo xin một đồng hồng kéo dài mạng sống trong sớm tối. Có kẻ bèn phừng phừng nổi giận, có kẻ thoái thác bụng dạ ta rất cảm thông với nỗi khổ của ngươi, nhưng chẳng thể cho người nghèo chút gì để họ cầm về. Ta có nhiều tiền bèn sống phô trương xa xỉ dâm dật, do đó chuốc họa. Kẻ nghèo mong đợi ta thí cho đôi chút thức ăn thừa, thế mà vẫn chẳng thể được. Chuyện trong cõi đời sao mà chênh lệch bất công đến nỗi như thế? Tôi nay vì kẻ nghèo giải bày, chẳng phải là buộc quý vị dốc sạch tiền tài để cứu đói, ép uổng người khác làm chuyện khó. Chỉ xin hãy quyên tặng những thứ chính mình không dùng đến để biến chúng thành hữu dụng đó thôi. Tiệc tùng nếu đã no say, sao không chia sẻ rượu thịt để thí cho kẻ đói khát sắp chết? Sao chẳng san sẻ canh thừa để thí cho kẻ suốt đời chẳng biết mùi vị gì khác? Làm như vậy chẳng phải là thuận tiện cả đôi đằng ư? Quần áo chất đóng trong rương thì có khác gì chẳng mặc? Hãy bỏ ra những thứ áo ngắn vải thô để thí cho kẻ không có áo che thân, họ cũng sẽ được hưởng sự ấm áp, mà những thứ quần áo đẹp đẽ của ta vẫn chẳng bị thiếu hụt. Như vậy là do bỏ ra những thứ ta chẳng ưa thích mà có thể giữ vẹn tánh mạng và cốt nhục của kẻ khác. Nghĩa cử ấy do được bàn nói rồi sẽ lan truyền. Đêm sau hãy tự phản tỉnh, sẽ tự nhận biết cái đáng được yêu thích trong thiên hạ không chi tốt đẹp hơn chuyện này. Ta tích góp cho lắm, suốt đời chẳng dùng hết, bèn để lại cho con cháu. Con cháu hiền năng, chúng sẽ chẳng ỷ vào đó mà vẫn đủ dùng. Đứa ngu muội tuy có mà chẳng thể dùng, sao bằng ta đích thân bố thí thì còn hữu dụng cho kẻ lo được bữa sáng, không mong chi bữa tối. Đối với những thứ ta tiêu xài hoang phí, chẳng cần phải bận tâm. Nếu cho kẻ nghèo thì sẽ giống như họ đã nhặt được ngoài đường, chẳng hao tổn đến những thứ ta có, ta tiếc nuối nỗi gì. Ta sắm sanh lễ vật thịnh soạn để bờ đỡ kẻ quyền thế sang cả, chắc gì họ đã vui lòng. Thí thương gạo đấu thóc, thí chén nước cho con cá sắp chết khô trong vết lõm bánh xe, kẻ được bố thí sẽ hớn hở khởi tử hồi sanh. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này có nghĩa là: con cháu hiền năng thì tự chúng biết cách mưu sinh tốt đẹp, chẳng cần phải dựa dẫm tiền bạc của cha mẹ tổ tiên. Con cháu ngu độn thì tuy có tiền bạc dư dật trong tay, sẽ bị kẻ khác lừa mất hay phá tan sạch. Cớ sao chẳng làm chuyện này mà làm chuyện kia? Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng chuyện này là chuyện cứu giúp người nghèo đói, chuyện kia là chuyện dùng của cải bợ đỡ, xu nịnh người có quyền thế, địa vị cao cả. Ta do lắm tiền nhiều của, bèn chuốc họa, làm đôi chút bố thí như vừa mới nói sẽ được phước. Ta quyên tặng những thứ ta dư thừa để bù đắp cho kẻ thiếu thốn, tuy là tạo phước cho người khác, thật ra là để giúp ta thoát họa vậy. Đấy là đường lối lợi lạc đôi bên. Vì thế nói, quyên tặng những thứ không dùng đến để làm chuyện hữu dụng cho người khác, chính là vì lẽ này. Chẳng thấy sự biến hóa trong đạo trời hoặc mối quan hệ nhân sự ư? Thịnh suy đắp đổi, trời còn chẳng trái nghịch, tiền bạc lưu thông há cứ ở mãi một chỗ? Những kẻ được gọi là giàu có xưa kia nay còn được mấy? Con cháu của họ chẳng được hưởng mãi. Nếu chẳng do người đời trước chuộng bố thí, con cháu làm sao hưởng được? Nếu người đời trước chẳng làm như vậy, tức là đã chẳng mưu tính sâu xa cho tương lai. thịnh suy đắp đổi lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Biết lẽ đương nhiên ấy, đối với thứ đáng nên tích lũy sẽ tích lũy, đối với thứ đáng nên phân tán sẽ phân tán. Thứ chính mình có thể sử dụng mà cũng có thể để cho kẻ khác sử dụng, đấy là bậc thông đạt. Đã tích góp tiền bạc chất chứa tại một nơi, lại thiết lập cách đề phòng, cứ ngỡ sản nghiệp sẽ ngàn vạn đời chẳng bị suy xuyển, giữ cho tài sản ấy chẳng bị chuyển dời. Suy nghĩ kiểu đó chính là kẻ ngu vậy. Tích lũy âm đức hồng làm kế sách lâu dài, đó chính là người trí. Hành bố thí chẳng nhằm mục đích nào, đấy chính là bậc quân tử. Đời Tùy, Lý Sĩ Khiêm, tên tự là Tử Ước, mồ côi cha từ bé, thờ mẹ chí hiếu. Năm 12 tuổi, ông được Ngụy Quảng Bình Vương vời ra làm tham quân trong phủ tướng quân. Chú thích: Lý Sĩ Khiêm cực kỳ thông minh, tuy mới 12 tuổi nhưng có nhiều mưu lược, quyết sách khiến người khác kính phục. Do vậy, Quảng Bình Vương Ngụy Toản đã mời Lý Sĩ Khiêm làm tham quân, tức là chức cố vấn tham mưu. Tuy Lý Sĩ Khiêm vẫn còn là một cậu bé. Do nhà giàu có, ông Lý bỏ ra mấy ngàn thạch gạo cho người làng vay mượn. Gặp năm đói kém, ông bèn gọi các nhà thiếu nợ đến đốt bằng khoáng vay mượn, bảo họ nợ đã trả xong rồi. Đến mùa xuân năm sau, lại bỏ ra gạo thóc để chia cho những kẻ nghèo nàn túng thiếu, cứu sống rất nhiều người. Những người đã chết ông đều chôn cất. Nếu có ai ca tụng âm đức của ông đáp: âm đức như tiếng kêu ngầm trong ta, chính mình tự biết, kẻ khác chẳng biết. Nay ông đã biết, còn nói là âm đức chi nữa. Một hôm ông mộng thấy có một vị thần áo tía bảo: Thượng đế tăng thêm âm đức cho ngươi, khiến cho con cháu ngươi hết sức hưng vượng. Đời Tống, ở huyện Thái Thương, có một người họ Cố làm nha lại cho quan Tri Châu. Hễ có công vụ phải đón tiếp đưa tiễn, ắt trọ tại nhà người bán bánh họ Giang ở ngoài thành. Về sau họ Giang bị kẻ thù vu cáo trộm cắp, phải tù đày. Ông Cố tập hợp mọi người kêu oan nên họ Giang được thả. Ông Giang cảm ơn, có đứa con gái 17 tuổi bèn đưa tới nhà họ Cố xin được làm thiếp. Ông Cố bảo vợ chuẩn bị lễ vật đầy đủ đưa cô ta trả về. Ông Giang lại dẫn con tới, ông Cố lại chối từ. Về sau ông Cố lên kinh đô, được điều sang làm môn hạ lo việc cho Viên Thị Lan họ Hàng. Chú thích: Thị Lan, thoạt đầu theo quy chế đời Hán, đối với các quan lại cấp dưới của quan thượng thư, năm đầu gọi là Lan Trung, sang năm thứ hai mới được gọi là Thượng Thư Lan, tròn 3 năm mới gọi là Thị Lan. Từ đời Đường trở đi, các chức phó quan của tam tỉnh, tức Trung Thư, Môn Hạ và Thượng Thư, đều gọi là Thị Lan. Nói cách khác, Thị Lan tương đương với Thứ Trưởng. Thị Lan bỗng có chuyện đi vắng, phu nhân trông thấy ông Cố bèn gọi đến hỏi: ông có phải là Cố Đề Khống ở Thái Thương hay không? Tôi là con gái người bán bánh họ Giang. Chú thích: Đề Khống có nghĩa là trưởng quản, quản lý. Đời Tống dùng từ ngữ này để tôn xưng những viên nha lại làm việc dưới quyền quan Tri Châu hoặc Tri Phủ. Tôi vốn được gả làm thiếp cho tướng công, sau đó được nâng lên làm chánh thất. Mọi điều dẫu nhỏ nhặt đều do ông ban cho, tôi sẽ kể với tướng công. Thị Lan trở về, vợ kể cặn kẽ từ đầu đến cuối. Thị Lan nói: đấy là người nhân từ vậy. Rồi tâu lên vua chuyện ấy, vua khen ngợi, phong cho ông Cố làm chủ sự bộ lễ. Chú thích: chủ sự là chức quan thuộc về các ty trong 6 bộ, trưởng quản văn thư, ghi chép tài liệu, sổ sách, án liệu, quyền hạn thấp hơn viên ngoại lang. Đời Tống, Phạm Văn Chánh Công, tức Phạm Trọng Im, sai con là Nghiêu Phu trở về Tô Châu lấy 500 hộc lúa mạch. Trên đường gặp người quen biết cũ là Thạch Mạn Khanh kể lễ, có 3 đám tang ma chưa lo toan được. Nghiêu Phu đem cả thuyền lúa mạch cho họ Thạch. Nghiêu Phu quay về chưa kịp thưa chuyện, Văn Chánh hỏi có gặp người quen biết cũ hay không. Nghiêu Phu bèn thưa chuyện Thạch Mạn Khanh có 3 đám tang chưa lo liệu được. Văn Chánh hỏi: Sao không đem thuyền lúa mạch cho ông ta? Thưa, con đã cho rồi. Cha con ông Phạm cùng một lòng thích bố thí như thế. Há có như người thời nay chỉ tôn thờ phú quý trên gấm thêm hoa, chẳng chịu châu cấp giúp đỡ kẻ nghèo khổ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ư? Dẫu là có thí, có cho đôi chút, có kẻ nào chẳng mong cầu được báo đáp, hoặc cho rồi hối tiếc hay chăng? Xưa kia có một cô gái vào chùa muốn thí xả mà chẳng có tiền, chỉ có 2 đồng bèn quyên cúng. Vị chủ chùa tức trụ trì đích thân vì cô ta sám hối. Về sau cô ta vào cung phú quý, mang mấy ngàn lạng vàng cúng chùa. Vị trụ trì chỉ sai đồ đệ hồi hướng cho cô. Cô lấy làm lạ, hỏi nguyên do. Vị tăng bảo: Trước kia vật tuy đơn bạc nhưng tâm rất chân thành, cho nên lão tăng đích thân bái sám. Nay tài vật hậu hĩnh nhưng tâm chẳng thiết tha, sai học trò thay mặt bái sám là đủ rồi. Hễ làm việc thiện gieo đức, chí tâm là quý nhất. Hễ ý niệm vừa chuyển sẽ chẳng bằng ý niệm ban đầu, huống hồ còn hối tiếc ư? Ông Vu Thiết Tiều nói: Cầm thú còn biết báo đức, há có lẽ nào con người chẳng cảm ơn? Chẳng biết điều khó chịu nhất đối với người nhận sự bố thí là thái độ tự mãn của người bố thí. Hễ thái độ tự mãn lộ ra sẽ khiến cho kẻ cảm kích ân đức sanh lòng hổ thẹn, do hổ thẹn mà sanh lòng oán. Xưa kia có một viên nha lại từng cứu mạng kẻ khác, kẻ ấy dần dần trở thành giàu có, còn viên nha lại trở thành nghèo nàn. Ngẫu nhiên viên nha lại đi qua nhà người ấy, cả nhà ra vái chào, giữ lại uống rượu hết sức cung kính. Viên nha lại uống rượu say ngà ngà, lớn tiếng bảo: Nếu chẳng do sức của ta thì vợ con hầu, đầy tớ của ngươi và những vật đang thấy trước mắt đây, làm sao ngươi có nổi một thứ gì cho được? Nay ngươi giàu có mà ta nghèo đi, sao lại thế nhỉ? Nói xong ngủ lại nhà đó. Họ bàn bạc với nhau: Gã này có cái tâm mong cầu được báo đáp quá lố, có báo đáp cũng không thể thỏa ý hắn được. Chẳng báo đáp ắt họa rơi xuống thân ta, chẳng bằng giết quách đi, liền cắt phăng đầu hắn ta. Ôi, do cứu người mà ngược ngạo tự giết chết chính mình, trong ấy đương nhiên là có xen vào cái nhân khéo ứng hợp. Sự báo ứng hung ác của họ đương nhiên là có liên quan đến số mạng của viên nha lại. Hãy gác lại chớ luận, chỉ nêu ra chuyện này hòng răng nhắc những kẻ thi ân cầu báo vậy. Chánh văn: Sở vị thiện nhân, nghĩa là người như vậy đáng gọi là thiện nhân. Từ chỗ này cho tới câu thần tiên khả ký, nghĩa là có thể mong thành thần tiên, là nói phước báo của thiện nhân to lớn, dồi dào, chẳng sai xuyển vậy. Cốt lõi của thiện nhân được bắt nguồn từ chỗ chẳng lầm lẫn giữa đúng và sai, tức là trí và dũng đều trọn vẹn. Cuối cùng là kiến chấp có ta và người hai đằng đều chẳng còn, ắt nhân từ và khoan dung sẽ cùng được hành. Huống hồ bậc thiện nhân lập tâm dụng ý, bất luận đối với chính mình hay đối với người khác, trong thì là ngũ thường bách hạnh, ngoài là thuận theo thời cơ hành xử thích đáng, không gì chẳng trọn vẹn. Chú thích: ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Bách hạnh là thành ngữ phiếm chỉ các thứ đức hạnh, phẩm đức. Trịnh Huyền, chú giải kinh thi đã viết: Sĩ hữu bách hạnh, khả dĩ công quá tương trừ, nghĩa là kẻ sĩ có trăm hạnh có thể dùng công trừ lỗi. Đấy cũng chính là chẳng khác gì Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng tái sanh để được gọi là bậc thiện nhân. Do lòng trời ưa điều thiện, ghét điều ác, lòng người có thiện chẳng có ác, nhưng con người thường sơ sót đối với những sự nhiễm đắm bởi thói quen, đến nỗi đánh mất thiện tâm ban đầu. Hãy nên có điều thiện bèn tinh tấn, có điều ác bèn hối cải, hồng đáng gọi là thiện nhân vậy. Đời Tống, Văn Chánh Công Lý Phượng đã cáo quan xin về hưu, do tiết thượng nguyên mọi nơi treo đèn mừng lễ. Tống Thái Tông sai sắp đặt xe cộ đón ông vào cung, cho ngồi bên cạnh giường ngự, đích thân cầm chén rượu ngự rót mời, chọn lựa những thứ quả hạt quý ban cho, phán: Khanh là bậc thiện nhân quân tử, từng hai lần làm tể tướng chưa hề ôm lòng tổn thương người hại vật, vì thế trẫm tưởng nhớ Khanh. Ông trở về răn dạy con: tuy ta chẳng có công lao thành tích to lớn lạ lùng kinh hãi thế tục gì, nhưng chưa hề ẩn giấu điều lành của người khác, chẳng quên mất người đã tiến cử, chẳng lừa dối giấu ở một mình trong phòng kín. Tự xét đức hạnh thì ta vẫn giữ bổn phận, ta tự cho là đã tuân thủ bốn điều ấy, nay được thánh thượng đối trước quần thần khen ngợi ta là thiện nhân quân tử. Phàm là bậc thiện nhân quân tử, Khổng Tử nói còn chưa trông thấy, ta là hạng người nào mà dám đảm nhận mỹ hiệu ấy? Các con hãy nên nghĩ tới lời khen ngợi đáng quý ấy của thánh thượng mà thực hiện bốn điều cha vừa nói: trung với vua, hiếu với cha mẹ, luôn hành xử cẩn trọng, tự lập tự cường, ngõ hầu có thể chẳng hổ thẹn. Con ông là Tông Ngạc, tuân thủ nghiêm ngặt lời cha dạy, trở thành người nổi tiếng đương thời. Nói nông cạn, thiện nhân là dứt ác làm lành, nói cùng tột là sẽ chứng thánh thành tiên, thông hiểu tột cùng sự thần diệu nơi sự vật, thấu đạt lẽ tạo hóa, đều là do từ một thiện niệm mở rộng vậy. Đời Minh, Trâu Tử Doãn ở Giang Tây, sùng tín Tam Bảo, siêng hành trăm điều thiện, hễ là những chuyện cứu vớt người hoạn nạn, thành tựu chuyện tốt cho người khác, dẫu nước sôi lửa bỏng, lạnh nóng cũng chẳng nề hà. Mọi người gọi ông là thiện nhân. Ông mắc bệnh chết đi, tới trước Diêm Vương trong lòng chẳng phục, vua sai nha lại đưa sổ bộ cho xem. Mở sổ ra bèn nổi lên hai chữ danh lợi to đùng. Phàm đối với những việc thiện do Tử Doãn đã làm trong suốt một đời, hoặc ghi chữ danh hoặc đề chữ lợi ở phía trước, Tử Doãn thẹn thùng chịu phục. Ông sống lại nói với người khác: hãy vì tôi mà bảo khắp mọi người, làm lành hãy nên chân thành thật thà, tấm lòng rộng rang. Năm ngày sau ông Trâu mất. Đường Thời nói: tôi biết rõ ông Tử Doãn là người có lẽ chẳng tránh khỏi thói háo danh. Đối với Lợi, Tử Doãn là người trọng nghĩa khinh tài, sao lại có chuyện này? Ắt là trong lúc được thỉnh cầu nhờ cậy, ý niệm ban đầu là phát nguyện làm thiện sự, cho đến khi nắm giữ tiền của trong tay, ngẫu nhiên vướng thói tệ sử dụng không đúng mục đích, hoặc là thoạt đầu thì nói ta mượn tạm, về sau lần thân chẳng trả lại, khiến cho Tử Doãn cả đời siêng năng vất vả chỉ đổi lấy hai chữ ấy. Có thể thấy âm ti quen lệ ghi chép những điều bà vậy ngấm ngầm nhỏ nhặt. Tôi hiểu lòng ông Tử Doãn nên vì ông ta giải thích rõ, vì thế bảo khắp những người làm lành hãy nên làm mà không làm, không gì chẳng làm, tùy thuận thời cơ để lợi lạc chúng sanh sẽ là tốt nhất. Chẳng có cái tâm mong cầu được báo đáp, cứu vớt, dẹp trừ nỗi khổ nạn cho chúng sanh, khuyên kẻ khác làm lành thì sẽ kém hơn một bậc. Tích lũy âm công rộng rãi, cầu cho chính mình tránh khỏi tam đồ, lại kém hơn một bậc nữa. Nếu có mảy may ý niệm vì danh thì đã đi sai đường mất rồi. Nếu có mảy may ý niệm nhờ làm lành để kiếm lợi riêng tư, sẽ đọa địa ngục nhanh chóng như tên bắn vậy, chẳng đáng sợ ư? Tôi ghi những điều này để mong những người nguyện làm lành trong đời sau sẽ biện định rõ ràng mà dốc lòng thực hiện vậy. Hết phần 18. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chống viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.